hay nó mình vô tình, nhưng mà mình nghe mình rất là khổ đau. Thầy chỉ ở có một thời gian là có 3 tháng mà làm cái công chuyện đó là xin trốn đi chỗ khác liền, trốn đi chỗ khác liền. Cảm nghe giống như là mình bị phạm một cái lỗi gì rất là nặng, mặc dù mình không có ý giết nó, nhưng mà trong bằng đêm mình đi, mình gọi đèn pin mình đâu có thấy, mình đạp ốc ma mình nghe nó rào 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 vậy đó. Rồi mình mới cảm tưởng rằng đó là bởi vì mình ỷ mình lớn con, mình 70-80 kg, rồi bây giờ mình cà được nó, mình đạp nó, mình nghe sướng chân. Rồi bây giờ lúc nào đó người ta sẽ đạp mình đây đó, mình cứ cảm tưởng vậy. Rồi đó, bây giờ cái bồ tát hạnh của mình, tức là cái tâm tư của mình chuyển qua cái phần thứ hai của hành tập thiện, tức là ngoại trừ không sát sanh mà hạn chế sát sanh, rồi khuyến khích người ta không nên sát sanh đó. Rồi bây giờ mới bắt đầu để là mình tu như thế nào để cho cái tâm mình nó khởi lên cái chỗ không sát sanh này, nó trở thành từ bi đó. Và cái chỗ mà cái tâm từ bi của mình như vậy đó, cái hạnh từ bi của mình nó mới làm cho cuộc đời mình nó quang đãng, nó hanh thông. Có nhiều Phật tử là cứ muốn cầu an hoài, mình đó thì cầu an, mình cứ mình lễ Phật cầu cho mình an, rồi mình làm kẻ khác khổ đau thì làm sao mình an được. Tức là muốn cho mình được bình an thì đừng làm kẻ khác khổ lòng mà chi, chỉ có chừng đó thôi, nó rõ ràng là nhân quả. Cho nên thầy muốn nói cái chỗ này là các vị thấy rằng có lưu ý là trong tịnh hóa của cuộc tịnh độ này cũng vậy, mình từ bước một mình thấy rằng bây giờ mình không sát sanh rồi, chẳng những mình không sát sanh mà lại khuyến khích người ta, rồi tự bản thân mình phóng sinh. Rồi có nhiều Phật tử nói rằng con thấy là mình mua chim mình thả mình phóng sinh rồi đó, rồi mình đợi cái ngày Vu Lan hoặc là đợi cái ngày Phật Đản mình mới mua chim đó, mình thả mình phóng sanh thì tội nghiệp với con chim lắm. Sao mình cứ canh có 2 ngày đó à, 1 năm có 2 ngày à, ngày nào mình cũng ăn đủ thứ cho, mình đợi có 2 ngày Vu Lan Phật Đản à mình mới phóng sanh, rồi cũng như ngày thường rồi mấy con kia nó không biết phóng sanh đâu. Cho nên mình đừng có đặt cái đó là nặng. Những ngày lễ người ta mới chọn, người ta mới chọn mấy ngày lễ lớn thì mới phóng sanh. Rồi có nhiều người đó đợi cái ngày lễ lớn mà mới mua một lồng chim tới, rồi trước mặt mọi người là mình mới rinh cái lồng chim tới, mình nhờ phóng sinh để mọi người thấy rằng mình có cái lòng tốt, mình có lòng tốt thật, nhưng mà lòng tốt mình có mục đích, có nhu cầu cũng chưa phải là phóng sinh. Đó, phóng sinh tức là mình có một cái tâm tha thứ, cái tâm tha thứ cho con vật và ngay cả con người là tâm mình đã phóng sinh rồi, mình tha thứ cho nó. Rồi các vị biết rằng khi mình tha thứ vậy, có nhiều người nói rằng bây giờ tại vì mình phóng sinh nên người ta mới bắt chim, rồi bắt chim rồi mình phải cứ mua mình thả vậy, rồi cái người ta có chuyện người ta làm, cho nên do đó mình không dám phóng sinh. Thì cái đó là mình suy nghĩ thôi, chứ thưa với các Phật tử rằng việc mình tốt thì mình cứ làm, tâm mình từ bi thì mình cứ khởi đó, chúng sanh thì bao giờ cũng là chúng sanh, nhưng mà tâm mình tốt ngày nào mình cứ thiện hóa nó, mình đừng có làm cho nó có một cái trì trệ đó, mình đừng có làm cho nó có trì trệ để rồi nó khổ sở cho mình trong tương lai. Thì do cái chỗ đó mà thầy đã suy nghĩ rằng từ cái pháp tu này các Phật tử mới thấy rằng chỉ riêng cái chuyện đó là phóng sanh không nó đã khó rồi. Thầy đi xuống đây thầy đi giảng như vậy, khi mà thầy giảng nó về cái Bồ Tát giới đó, có nhiều Phật tử thấy nghe xong nó sợ quá, thầy hỏi sao vậy, nó hồi đó con lỡ con thọ Bồ Tát giới rồi, rồi bây giờ con nghe thầy nói Bồ Tát giới sao cái nào cũng phạm hết trơn, con đâu có giữ được cái gì, rồi bây giờ làm sao xả được. Cái thầy nói rằng ai thọ, nói rằng hòa thượng qua thọ cho con cũng muốn thọ, hòa thượng kêu con thọ, bây giờ con thọ không biết làm sao con xả. Cái thầy mới nói rằng ở trong cái chuyện Tây Du á, có một cái chuyện là khi mà Tam Tạng á đặt cho cái ông Tề Thiên á một cái dòng cẩn cô á, tức là dòng lên cầu à cao khổ quá, thì ông Tề Thiên mới nói Tam Tạng là bạch thầy, bây giờ con mang cái kiểm cô này cũng chịu không nổi rồi, bây giờ thầy mà từ bi á, thật sự thầy từ bi á, thầy làm sao mà niệm chú cho nó xả được ra. Thì Tam Tạng mới nói rằng ta hồi đó Quan Âm dạy ta một câu à, niệm cho nó thiết vô chứ không có niệm cho nó thả ra được đó. Thì bây giờ mấy bà đó mà lỡ mà thọ Bồ Tát giới một cái hòa thượng nào đó mà thọ rồi đó, mà giờ hỏi thầy đó, thầy cũng nói câu là thầy cũng học được cái pháp mình niệm cho nó tiết vô thôi. Thế là ta thọ giống như mình leo lên lưng con cọp rồi, thì mình mới biết làm thế nào điều chỉnh đó rồi cởi đó, chứ không là mình nói là ngã xuống đó, thì thầy cũng chịu luôn, cái pháp nó chịu thua đó. Thế mà bây giờ tội nghiệp cũng hát với nói rằng khổ quá à, nghe thầy nói giờ khổ quá. Mà thiệt các vị biết là trong Bồ Tát giới là người ta nói rằng cấm sát sanh không có nghĩa là mình trực tay mình giết, thấy giết, nghe giết, quan hỷ giết, nhân giết, duyên giết, giới giết đều phạm giới hết đó. Bồ Tát giới là như vậy, tức là mình nghe người ta giết mà mình nghe nó, nghe nói rằng bắn chết con chim cái mình thấy trời bắn hay quá phạm giới đó, chứ không phải nói tự nhiên nói rằng phải tại sao là phạm giới, bởi vì Bồ Tát đó, tức là tâm chúng sanh mà nghe người ta bắn con chim mà mình cảm thấy mình vui, tức là quan hỷ giết đó. Rồi đó, có nhiều người nói em đó, thầy nói cái Phật tử Thích Minh nói rằng không có làm ăn chay trường, nhưng mà rồi cái con dâu nó hỏi bây giờ làm cua làm sao cột cột cái rồi làm sao mà càng bẻ càng sao với cột cho nó đừng có dùng dãy đó, rồi mới chỉ cho nó, bởi vì con dâu nó không có biết Bởi nó khổ nổi là cái Bồ Tát giới nó nhiều quá. Bây giờ con thọ rồi, con đời đâu có giống như cái cần cua, thở đâu nó dính đó, thở đâu nó dính đó làm sao. Thầy mới nói các Phật tử biết nó khó là chỗ nào. Nó khó cái chỗ là khi mình tu mình thấy được cả một cái quá trình của cái đạo, để mình muốn tình hóa cuộc đời này mà nó có dễ hay không. Nó có thực tế chứ không phải là không thực tế. Không phải là cái pháp mà Đức Phật nói ra là không làm được, nhưng mà mình phải thấy xuống được cái nguồn cơn của nó, để mà mình đi từ bước một, mình tịnh hóa cho cuộc đời của mình. Đó. Cho nên cái pháp tịnh độ thì ở đây thầy cũng muốn nói chỗ mà không tách thân vậy đó. Cho nên khi mà các Phật tử thọ giới rồi mới thấy rằng nó là cả một cái sự bảo vệ, nó là toàn bậc cho cái người tu hành của mình, nhưng mà nó rất là tế nhị trong đó. Ở đây tức là phần của nó là phần tích cực đó. Mình chẳng những không quan hỷ, không có làm cho chúng khổ đau, mình còn khuyến khích làm cho người ta phóng sinh, và tự bản tâm của mình tha thứ cho cuộc đời, tha thứ cho lỗi lầm của mọi người và tha thứ chúng sanh, thì các Phật tử đã đi vào con đường thứ hai, tức là giữ giới thứ nhất của thành thập thiện là không sát sanh. Chứ không phải là đợi mình mà nói là lấy con dao rồi chặt làm hai làm ba khúc, mình thấy là đó là phạm giới sát sanh, nó chỉ là tiêu cực thôi. Hoặc là nói là bây giờ nó làm con thì nó thiệt ra hồi đó là con không làm, nhưng mà ngày mỗi ngày là con cứ kêu mấy đứa nó làm cho con ăn, tức là người ta làm cho mình ăn, rồi mình ăn rồi mình khen ngon khen dở, rồi kêu là bây giờ nó là kiếm loại nào mập loại nào béo để mà làm cho ngon nữa. Thì thiệt ra đó là các vị thấy rằng chẳng những không sát sinh mà người đó không có quan hỷ trong việc sát sinh và phát tâm phóng sinh đó. Ý thầy nhắc lại cái chỗ đó, tức là trong cái chỗ mà hành tập thiện này gọi là vai trò của tích cực để cho cuộc đời tươi sáng, chứ không phải là tiêu cực. Nếu mà tiêu cực mình cũng như người ngoài thôi, nó ai làm gì làm, biết hay cái dọn là tôi ăn thôi đó. Thì cái việc đó cũng là được chứ không phải không, nhưng mà nó hạn chế. Cái đó mình tu hoài mà nó không thành, tức là cái chỗ đó là chỗ hạn chế của mình. Rồi bây giờ các Phật tử đi bước thứ hai, bây giờ hành thập thiện, bây giờ các vị đi thứ hai là gì? Giới sắc thanh không trộm cắp, thứ hai không có tà dâm đó. Thì bây giờ có nghĩa là cái việc mà tà dâm á, thì các Phật tử đều học hiểu rồi. Mình có gia đình, Đức Phật cho một cái người Phật tử đại gia có gia đình, có vợ chồng con cái, không có sao cả, nhưng mà chánh tâm đó, tức là cái mà không lung tung, không có lâu thôi. Cứ đi đâu á, thì có nhớ đi đâu thì về nhà cái đàng hoàng, giống như vừa rồi nữa là anh A đây nói, tức là đi khuya quá rồi về, nghĩa là vợ hỏi là ông lái ông chở thầy về chùa mà còn có lái đâu nữa không, thì ảnh nói rằng không lái về chùa lái bỏ về xong rồi về nhà lại là lái chân chánh. Còn nếu mà anh lái không chân chánh thì cái chuyện đó anh biết không? Thầy cũng không biết được đó. Nhưng mà muốn nói rằng các Phật tử rằng cái chỗ mà tà dâm mà của Đức Phật muốn nói rằng ngoại trừ không tà dâm, tức là không có làm những cái việc bậy bạ, mà người Phật tử tu bát trang quan cai hoặc là hành thập thiện là tự hạn chế những cái làm cho người ta khởi tâm tà dâm đó. Rồi cái thứ hai, cái thứ ba là tự mình tu phạm hạnh đó, như lần trước thầy có nói đó, giống như vậy đó. Có nghĩa là phần đông người ta khởi cái tâm tà dâm, khởi cái tâm không chính đáng, bởi không phải riêng người ta mà do đối tượng đó. Tức là cho nên mình nói là ăn mặc mình sửa soạn gì đó cho lịch sự thì cái việc đó không sao, nhưng mà mình làm nó quá đi đó, tức là mình làm cho người ta khởi tâm tà dâm. Giống như bây giờ mình đeo, mà mình đeo vàng, mình đeo đầy mình, mình đeo đủ chỗ, giống như lỗ tai lỗ mũi gì cũng móc vàng hết, sẽ khởi làm cho người ta tâm tà dâm đó. Cho nên giống như mình gọi là ở Việt Nam mình hay gọi là ăn mặc mà cái bằng nó hơi nghèo nàn quá, thiếu giải quá, cũng làm cho người ta khởi tâm tà dâm. Tức là mình tự mình không tu phạm hạnh, mình cứ nói là tôi hành thập thiện thôi, tôi giữ là không có tà dâm, không có có chồng thì có chồng, không có chồng thì không có chồng, có gia đình thì có, chứ không có suy nghĩ bậy bạ. Nhưng mà chính bản thân mình đó làm cho người ta khởi tâm tà dâm, tức là về mặt tiêu cực mình có, nhưng mà tích cực không đủ thì cái đó cũng chưa được chính đáng. Mình ăn mặc như thế nào để cho nó vừa vặn, nó vừa tốt đẹp cho mình mà tốt đẹp mọi người, thì như vậy người ta gọi là người đó giữ phạm hạnh được. Và người nào tu phạm hạnh, tức là giữ được giới thứ hai của thập thiện nghiệp để làm cho cuộc đời này tươi sáng, tức là tích cực trong cái việc đó. Cũng như là tham gian vậy, mình để đôi khi mình bỏ tiền bỏ bạc bừa bãi này kia làm cho người ta khởi tâm tham, thì bây giờ nghĩa là mình phải cẩn ngôn cẩn ngữ, từ lời ăn tiếng nói. Có nhiều người nói rằng tôi là người đàng hoàng, nhưng mà gặp ai là mình cũng đá lông nheo hết trơn, gặp ai là mình cũng kiếu kiếu hết trơn, khều khều không à. Mà mình nói mình chân chánh thì do cái chỗ đó người ta mới gọi là ngoại trừ cái giới tà dâm tiêu cực là phải giữ rồi đó. Người tu thiện nghiệp đó là phải tích cực, không làm cho người ta khởi tâm tà dâm. Tức là nghiêm chỉnh, đàng hoàng, tốt đẹp. Thì như vậy các Phật tử chúng ta đi lên thêm một bước nó cao hơn rồi, nó phần tích cực rồi. Bây giờ cái phần tích cực thứ ba đó, tức là giữa cái thân này đó, nó gồm có sát sanh đó, tà dâm thứ ba thì nó lộn không. Cái thứ hai là trộm cắp đó, cái phần thứ hai tức là cái phần nữa là trộm cắp của mình đó. Tức là cái phần trộm cắp mà mình nữa là muốn bố thí thì nó ngược lại cái phần trộm cắp. Đây là phần tích cực các Phật lưu Phật tử lưu ý. Có nhiều người nói rằng đó là con đàng hoàng hồi nhỏ tới lớn đó là nhà cho Phật tích cho thông, không trộm cắp của người. Nhưng mà không trộm cắp của người là mình chỉ giữ được cái giới đó, trong khi đó mình chưa có tu cái hành tích cực, tức là của thập thiện nghiệp. Ngoại trừ cái phần giữ giới mà mình còn phải phát tâm là bố thí đó, bố thí phát cũng được, bố thí vật cũng được, và ban cái tình thương mà làm cho người ta thương yêu, làm cho người ta đừng có sợ hãi cũng là một cách bố thí. Thầy nói là bây giờ các vị nữa là đi về nhà thôi, gặp một con mèo, một con chó, mình thấy nó mình thương nó, mình thấy nó dễ thương, mình nói là vuốt ve nó, mình nghĩa là mình nựng nịu nó, hoặc là mình nói một câu rất là dễ thương ngọt ngào với nó, là lúc đó các Phật tử đã tích cực trong vấn đề bố thí. Đó làm cho con chó không có sợ hãi, gọi là vô quý thí, là mình mang cái sự không sợ hãi cho mọi người. Thì như vậy là lúc đó mình biết rằng mình tích cực trong thế giới này. Thì trong ba cái thân mà, trong cái ba cái nghiệp mà thầy nói là cái nghiệp thứ nhất là thân á, thì sát sanh đó, rồi trộm cắp, rồi tà dâm á, các Phật tử ngoại trừ cái phần tiêu cực á, mình phải chuyển trở thành tích cực, tức là nó là có một bước dấn thân vào đời. Nghĩa là không có nghĩa là mình tu cho mình không thôi, mình không có tu cho mình thôi, mình nói rằng à bây giờ không có tu cho mình về tịnh độ thôi, hoặc là mình nói rằng ai làm gì làm, những phần của tu thôi, không phải như vậy. Tức là nghĩa là mình vừa tu mà mình vừa làm cho người ta tu theo mình, làm cho người ta cảm nhận được sự tu của mình truyền qua người ta, để người ta ảnh hưởng cho người ta và người ta tiến bộ giác ngộ, thì như vậy mới gọi là người tu tập thiện. Các Phật tử nhớ chưa? Tức là bây giờ thầy mới nói có một cái thứ nhất thôi, tức là cái phần thân à. Thì cái phần thân mà các Phật tử gọi là, người ta gọi là tu thân đó, là cái phần này rất là quan trọng. Cái phần này ngay cả bên Khổng giáo và ngay cả đạo giáo, nghĩa là người ta nói rằng tu cỡ nào cũng vậy, mà cái người Phật tử trong đời này là biết tu thân mình, tức là sửa cái hành vi về thân của mình đó. À, mình muốn nghĩa là mình muốn bình thiên hạ, mình muốn tề gia, mình muốn gì là bắt đầu mình trở về cái tâm. Nhưng bây giờ mình nói lên cái tu thân của mình đó, là mình làm cha, làm mẹ, làm con, làm vợ, làm chồng ở trong đời, mình sống thế nào về cái thân của mình nó hoàn chỉnh đó, thì ngoại trừ cái phần tiêu cực rồi, các Phật tử nên nỗ lực bước thứ hai để cho nó tốt đẹp hơn, thì người ta gọi là tích cực. Bây giờ đó thầy bước qua cái bước thứ hai, cái bước này nó quan trọng, các Phật tử lưu ý một tí. Rồi hôm thầy có nói đó, thì trong cái cửu phẩm tịnh độ á, thì nó có nghĩa là hạ phẩm hạ sanh, hạ phẩm trung sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh, rồi trung phẩm hạ sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm thượng sanh, rồi thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm trung sanh, rồi mới tới thượng phẩm thượng sanh, chín phẩm. À, thì bây giờ các Phật tử mà muốn tu mà về tịnh độ á, mà muốn ngồi được cái phẩm mà có hoa sen nào mà nở ra đó, khi mà hoa sen vừa nở là mình đã ở trong đó rồi đó, tức là mình đã ngửi được quả liên hoa đó. Thì hôm qua thầy nói các Phật tử nghe, tu về cái gì? Có ai nhớ không? Có ai nhớ mình tu gì không? Chắc là trí huệ bắp vế là nói ra nó tụt hết trơn rồi, quên hết rồi. Không, cái chỗ ngày hôm qua thầy muốn nói, tức là cái phần thứ hai của cái thập thiện nghiệp á, là cái phần khẩu, là cái phần quan trọng nhất, là tu cái miệng của mình đó. Bởi vì miệng ta là cánh hoa sen, mà mỗi khi hé nở một phen thơm đừng, tiếng ta là gió mùa xuân, một cơn thổi nhẹ muôn dân mất lòng. Thầy nhắc lại câu ngày hôm qua, thì khi nào mà các Phật tử nói một lời nói, nghĩa là ta nói rằng cái môi mình, cái lời nói mình giống như cánh sen hồng như vậy đó, mà mình khỏi cần phải mà nghĩa là tét phấn xa xăm cái gì nó đẹp, không cần cái đó, mà cái lời nói mình rất là chuẩn, rất là tốt đẹp. Bây giờ thầy nói cái phần này, tại sao các Phật tử nói rằng trong thập thiện nghiệp là riêng cái khẩu không, nó chiếm hết bốn phần. À, trong 10 điều hay là 3 điều á thuộc về thân, 4 điều thuộc về khẩu, cuối cùng 3 điều sau thuộc về ý. À, mà chia lại đó, tức là cái phần giữa là phần thủ chiếm hết 4 phần, thì mình mới thấy